trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giêsu, Cứu Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, đề tài suy gẫm của chúng ta buổi trưa hôm nay là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh viết trong Giăng Nhất đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10. Chúng ta thấy đề tài này rất quen thuộc, bởi vì hồi cuối tháng 11 và đầu tháng 12 chúng ta đã suy gẫm đề tài này rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm phần còn lại. Tôi xin được phép nhắc lại những ý chính của phần mà chúng ta đã suy gẫm qua trong hai lần trước. Ý chính thứ nhất đó là đặc điểm để xác nhận rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, được viết trong câu 1. Câu 1 viết rằng, hãy xem Đức Chúa Trời đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Có hai điểm chúng ta suy gẫm ở đây. Đó là thứ nhất, chúng ta nhận tình yêu của Đức Chúa Trời. Thứ nhì, chúng ta biết tình yêu của Đức Chúa Trời. Sự yêu thương lớn lao và cao cả nhất mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta, đó là sự chết của Chúa Giêsu ở trên cây thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta. Chính nhờ vào tình yêu thương này của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời đã nhận chúng ta làm con cái của Ngài, bởi vì chúng ta tin vào sự chết chuộc tội của Chúa Giêsu. Không chỉ chúng ta nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta còn được Chúa cho chúng ta học biết một cách rõ ràng về tình yêu của Ngài. Câu chúng ta thật là con cái Ngài là câu xác nhận rằng chúng ta biết rõ cha của chúng ta hiểu rõ tình yêu của cha chúng ta đối xử với chúng ta, bởi vì chúng ta là con của Ngài, chúng ta được Ngài dạy dỗ. Sứ đồ Giăng viết tiếp, ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Cho chúng ta hiểu rằng khi chúng ta sống ngay lành, chúng ta làm chứng tốt ở giữa những người từ chối Chúa, thì những người này thấy chúng ta xa lạ lắm. Cho dù giữa chúng ta với họ vẫn là bạn bè, nói chuyện rất đầm thắm vui vẻ, nhưng lời Chúa ở đây khẳng định rằng tận sâu ở trong lòng của họ, họ không biết chúng ta, giống như cách mà chúng ta biết lẫn nhau ở trong Hội Thánh Chúa. Lý do duy nhất đó là bởi vì họ không biết Chúa của chúng ta. Nếu chúng ta cảm nhận được rằng họ thấy chúng ta là xa lạ, là hơi kỳ kỳ, là thậm chí hơi gàn, nói theo cách của họ nói, thì chúng ta hãy vui mừng đi, bởi vì đó là một bằng chứng tốt lành cho chúng ta chứng nhận rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta hoàn toàn khác họ. Nhiều cơ đốc nhân hay lo lắng tự hỏi, có thật mình là con cái của Đức Chúa Trời không? Thì chúng ta trắc nghiệm mình hai điểm. Thứ nhất, chúng ta có nhận tình yêu của Đức Chúa Trời hay không? Có nghĩa là chúng ta có tin Chúa Giêsu Christ hay không? Thứ nhì, chúng ta có biết tình yêu của Đức Chúa Trời hay không? Có nghĩa là chúng ta có sống một đời sống làm chứng tốt về Chúa Giêsu ở giữa dân ngoại hay không? Nếu chúng ta có hai điều kiện này thì hãy yên tâm, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Điểm lớn thứ nhì chúng ta cũng đã suy gẫm hồi đầu tháng 12, đó là đặc điểm phải có của con cái Đức Chúa Trời, được viết từ câu 2 đến câu 9. Đã là con cái của Đức Chúa Trời rồi, nhưng chúng ta phải có những đặc điểm đặc biệt, phải có. Thứ nhất ở câu 2, đó là chúng ta phải có sự trông cậy về Ngài Chúa trở lại. Thứ nhì ở câu 3, đó là chúng ta phải tìm theo sự nên thánh. Khi chúng ta đã nhận và đã biết tình yêu của Chúa, thì vì yêu mà chúng ta tin vào lời hứa của Ngài và chúng ta trông mong vào ngày mà Chúa trở lại để đem chúng ta vào trong nhà của Chúa. Và theo logic của Chúa, khi chúng ta trông mong được thấy Chúa trở lại, thì trong lúc trông mong đó, chúng ta cũng lo gìn giữ thân thể mình cho thánh sạch để xứng đáng gặp mặt Chúa. Mà để cho giữ thân thể mình cho thánh sạch thì chỉ có một cách duy nhất, đó là chúng ta học đọc lời Chúa và làm theo lời Chúa. Chúng ta phải biết rằng khi chúng ta càng quyết chí vâng theo lời dạy của Thánh Kinh thì hình ảnh của Chúa Giêsu sẽ càng tỏ ra một cách rõ ràng và thân quen ở trong tâm linh của chúng ta. Vì lời Chúa chính là Chúa. Khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta sẽ thấy Chúa. Đến nỗi khi mà chúng ta thấy Ngài xuất hiện từ trên những đám mây, lời Chúa biết chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Có nghĩa là chúng ta sẽ nhận ra Chúa vì thấy Chúa giống hệt như là Chúa mà Thánh Kinh đã dạy cho chúng ta biết. Cho nên sự trông cậy và sự nên thánh là hai điều phải có ở trong chúng ta và phải đi chung với nhau nếu chúng ta thật là con cái của Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm tiếp theo hai điều nữa ở phần đặc điểm của con cái Đức Chúa Trời, đó là phải làm điều công bình và phải có một lương tâm trong sạch. Chúng ta sẽ suy gẫm một thứ ba ở đây, đó là phải làm điều công bình, được viết ở trong câu 7, câu 8. Câu 7 viết: Hỡi các con cái bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình. Kẻ làm sự công bình là người công bình, như chính mình Chúa là công bình. Có rất nhiều cơ đốc nhân bị lúng túng khi chúng ta thấy nhiều người ngoại đạo cũng ăn ở đàng hoàng, chánh trực, cũng liêm khiết, cũng yêu thương. Khi nhìn thấy như vậy thì những cơ đốc nhân này thắc mắc là tại sao Chúa không cứu những người ngoại đạo này. Lời Chúa ở trong câu 7 là câu trả lời cho vấn đề này. Trước tiên, chúng ta phải hiểu thành ngữ làm sự công bình, có nghĩa là tin vào sự tha tội của Đức Chúa Trời nhờ vào thập tự giá. Đó là làm sự công bình. Tin có nghĩa là đã làm rồi. Chúa chỉ cứu những người nào làm sự công bình ở trong sự công bình của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là người đó trước tiên phải đón nhận tình yêu của Đức Chúa Trời, tức là đón nhận Chúa Jesus Christ và thập tự giá của Ngài. Sau đó thì người đó bắt đầu sống một đời sống bởi đức tin. Như vậy, thành ngữ làm sự công bình cũng đồng nghĩa với thành ngữ sống bởi đức tin. Đó là người biết tin cậy Đức Chúa Trời hoàn toàn, người đó biết sống và giao phó cả đời mình và tất cả những gì thuộc về mình vào trong sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Một đức tin giống như đức tin của người đàn bà góa dâng đồng xu cuối cùng của đời mình vào trong hộp tiền dâng mà Chúa Giêsu đã kể. Khi bà quyết định đẩy đồng xu của bà vô hộp, thì đó là bà quyết định đặt mạng sống và tương lai của bà vào trong đôi bàn tay chăm sóc của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta dâng chính cuộc đời của mình và mọi điều mình có vào trong tay của Đức Chúa Trời, thì chúng ta trở thành người quản lý tài sản của Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn có cái gì gọi là của riêng chúng ta để chúng ta làm theo ý chúng ta nữa, nhưng chúng ta phải quản lý theo ý Chúa. Vậy thì mọi dự án, mọi việc làm, mọi sự chúng ta quyết định đều phải đến từ đức tin. Như vậy, thành ngữ làm sự công bình cũng đồng nghĩa với thành ngữ các việc làm của đức tin. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Philip đoạn 1 câu 11: Được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giêsu Christ, làm cho sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể hiểu theo trình tự logic, chúng ta đã nhận tình yêu của Cha trên trời để trở thành con cái của Ngài. Vậy chúng ta được Chúa xưng là công bình bởi vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Christ. Rồi bởi vì chúng ta đã là người công bình ở trước mặt Chúa rồi, nên chúng ta phải làm sự công bình, phải kết quả ra đầy những trái công bình. Và trái công bình ở đây đó là mọi việc làm của đức tin. Và mọi việc làm của đức tin thì được Kinh Thánh bao gồm tóm gọn trong ba chữ: tình yêu thương. Như vậy chúng ta cũng có thể hiểu đức tin ấy chính là tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Vì yêu Chúa mà chúng ta yêu anh em mình và yêu tha nhân. Vì yêu Chúa mà chúng ta phục vụ anh em mình và chúng ta giúp đỡ cho tha nhân. Và vì yêu Chúa mà chúng ta thực hành lời Chúa, không có bàn cãi gì hết với Ngài. Làm sự công bình đồng nghĩa với làm các việc làm của đức tin, đòi hỏi chúng ta phải có đầu óc vô tư và vâng lời trọn vẹn. Tôi thường hay nghe nhiều cơ đốc nhân nói lời Chúa nói vậy nhưng .. theo sau đó là chúng ta trưng dẫn ra hằng hà ha số những lời biện luận và giải thích để chúng ta né tránh không làm theo hoàn toàn lời của Chúa. Thí dụ như chúng ta dễ thường có nói: Nói yêu thì dễ lắm, nhưng mà thực hành thử coi, không dễ đâu. Tôi tìm ở trong cả cuốn Kinh Thánh, chẳng thấy ở đâu viết giống như vậy. Nhưng ngược lại, lời Kinh Thánh viết, tôi làm được mọi sự là nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi, vậy tôi có thể yêu được. Chúng ta cũng dễ thường có thể nói, tha thứ khó lắm, thử bị giống tôi đi rồi coi có tha thứ được không. Lời Chúa nói thì vậy, nhưng tôi tìm, tôi chẳng có thể tìm thấy trong cả cuốn Kinh Thánh, không có chỗ nào lời Chúa dạy chúng ta phải nói giống như vậy cả. Nhưng trái lại, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải tha thứ dồi dào và vô hạn cho cùng một lỗi lầm của anh em mình 70 lần 7. Vậy mà mới có một lỗi chút xíu thôi thì chúng ta đã vội tuyên bố là khó lắm. Một trưng dẫn khác nữa, chúng ta dễ thường cũng có nói, Chúa không có đòi hỏi chúng ta phải dâng 1/10 cho Chúa trong thời Tân Ước. Nhưng mà tôi tìm trong cả cuốn Kinh Thánh Tân Ước, chẳng có một người sứ đồ nào dám phát biểu như chúng ta. Trái lại, sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa dâng hết 100%, toàn bộ cả thân thể, linh hồn và cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời như là một của tế lễ. Trong đó có luôn 100% tiền bạc ở trong túi của chúng ta. 100% thì giờ ở trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta có ý nói nhưng để bớt đi 1/10 luật dân của Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước, thì xin chúng ta cũng hãy bớt đi luật dân 100% thân thể của chúng ta cho Chúa. Chúng ta có thể nói, nhưng nếu không dâng được cả mình, vậy chỉ cần dâng cái đầu thôi, còn mình tay chân thì giữ lại. Chúng ta có thể nói như vậy được với Chúa hay không? Khi chúng ta bắt đầu dùng chữ nhưng để nói tiếp theo sau lời Chúa với ý định là biện hộ cho điều mình không thể làm bởi đức tin, thì đó là một trong những bằng chứng chứng tỏ rằng chúng ta không có làm điều công bình, tức là không có làm theo đức tin. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thơ Roma đoạn 14 câu 23b, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Và ông viết tiếp trong thư Philip đoạn 2 câu 14, phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự. Qua hai câu này chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô chỉ rõ ra gương mặt của tội lỗi, đó là sự nghi ngờ. Ngay từ buổi sáng thế thì ma quỷ đã gieo sự nghi ngờ vào trong lòng của ông bà Adam Eva. Sự nghi ngờ giết chết đức tin của chúng ta, y như sự kiêu ngạo. Sứ đồ Giăng đã ghi trong Giăng nhất đoạn 3 là sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá đã phá hủy công việc của ma quỷ. Đó là Chúa đã phá hủy sự nghi ngờ và sự kiêu ngạo do Satan gieo vào trong lòng của con người. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta không có hai điều này ở trong lòng đâu. Bởi vì Chúa Giêsu đã phá hủy điều đó ra khỏi lòng chúng ta rồi. Trừ phi chúng ta mở cửa mời nó vào và chúng ta nuôi dưỡng nó. Sự nghi ngờ và sự kiêu ngạo. Sự nghi ngờ khiến cho chúng ta yếu đuối mà chúng ta cho rằng vâng lời Chúa là quá khó. Chúng ta phân vân đắn đo, lo ngại và chúng ta rất là e dè, nhút nhát, cảm thấy rằng chúng ta bị ép buộc khi chúng ta phải vâng lời Chúa làm các việc làm bởi đức tin. Sự nghi ngờ cũng khiến cho chúng ta nghĩ rằng kết quả mà Chúa đã thực hiện trọn vẹn trên thập tự giá không hề có ảnh hưởng nào trong cuộc đời chúng ta cả. Bởi vì chúng ta sợ làm những việc làm của đức tin. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 23, mọi điều tôi làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó. Nếu chúng ta thật sự là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy mạnh dạn làm các công việc của đức tin để chỉ ra rằng chúng ta thật sự có tình yêu của Đức Chúa Trời. Mọi điều chúng ta làm bởi đức tin đều bắt nguồn từ động cơ là chúng ta làm cho Chúa và để cho danh Chúa được vinh hiển, và để cho anh em mình phải nói Amen, và để cho người ngoại đạo phải nói cảm ơn Chúa. Thì điều đó mới là điều đến từ đức tin. Vậy thì những người ngoại đạo, họ cũng ăn ở đàng hoàng, họ cũng chánh trực, cũng liêm khiết, cũng yêu thương, nhưng vẫn không được cứu. Đó là bởi vì việc làm công bình của họ là đến từ xác thịt của họ, và theo ý họ, chỉ giúp cho họ hài lòng thôi, nhưng mà không làm sáng danh Chúa. Và việc làm của họ không đến từ đức tin, tức là họ không tin vào sự cứu rỗi, công bình của Đức Chúa Trời. Vì vậy Đức Chúa Trời kể rằng sự công bình của họ là nhơ nhớp, họ không thể được cứu. Chúng ta sẽ suy gẫm một thứ tư ở phần này, ở trong câu 9, đó là chúng ta phải có một lương tâm thanh sạch. Ở câu 9 viết: ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người và người không thể phạm tội được. Tôi xin kể ra một mẫu chuyện nhỏ của con trai tôi. Bé lớn lên rất ngoan trong một gia đình tin kính Chúa. Cho tới khi bé 12 tuổi, bé ngoan, bé hiền, bé vâng lời. Nhưng khi cháu vào học lớp 6 ở trong college, thì tôi phát hiện ra có một sự thay đổi rất là bất ngờ ở cháu. Đó là cháu bắt đầu nói tiếng lóng. Mà trong nhà của tôi thì cha mẹ và chị hai của cháu không hề nói tiếng lóng. Chúng tôi nói với cháu: con là con của ba má, con có gen di truyền của ba má, con lớn lên trong nhà, con học biết về cách ba má sống, con không thể nói tiếng lóng như vậy chứ. Nhưng bé vẫn cứ nói. Mỗi ngày tôi đều phải nghe xem bé nói cái gì, và tôi nhắc nhở cháu, nhắc nhở bé. Mặc dù tôi nói con không thể nói như vậy, cháu vẫn nói. Nhưng từ từ tôi quan sát, và cho đến ngày hôm nay thì cháu được gần 15 tuổi, thì cháu lớn lên và cháu hiểu, và cháu bớt đi và cháu không còn nói nữa, bởi vì cháu biết xấu hổ. Khi lời Chúa viết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì hẳn chẳng phạm tội, vì hột giống Đức Chúa Trời ở trong người và người không thể phạm tội được, chúng ta cũng có thể hiểu trong hoàn cảnh giống như vậy. Tức là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta phạm tội, Chúa cũng nói với chúng ta giống như vậy: con ơi, ta sanh ra con mà, con là con của ta mà, ta ban lời hằng sống của ta và ta ban Đức Thánh Linh của ta đến sống ở trong lòng của con. Con không thể phạm tội như vậy chứ. Phạm tội như vậy là làm ngược lại với bản chất của cha của con, và con chẳng có thể làm vinh hiển cho ta. Lời Chúa viết: ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, bởi vì người đó là một người mới, một người sống trong tình yêu và sự tha thứ vĩnh viễn của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời kể là một người công bình. Và sự công bình của người đó được thể hiện ra bằng các việc làm của đức tin. Cho nên người đó không bị kể là người có tội trước mặt Chúa nữa, bởi vì đó là một người hoàn toàn mới. Lời Chúa viết tiếp: vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, có nghĩa là người đó nhận và biết tình yêu của Đức Chúa Trời. Người đó có sự hiện diện của Đức Thánh Linh, của Đức Chúa Trời ở trong người đó, giúp cho người đó có khả năng nhận biết tội lỗi và có khả năng ăn năn. Và lời Chúa viết không thể phạm tội được, nghĩa là mỗi khi chúng ta phạm tội, Chúa sống ở trong chúng ta nhắc chúng ta rằng Ngài không chấp nhận chúng ta phạm tội. Là con Chúa thì không thể phạm tội vì làm xấu hổ danh Chúa. Vậy thì chúng ta có thể hiểu không thể phạm tội đồng nghĩa với không có thể được phép phạm tội, chứ không có nghĩa là chúng ta được miễn nhiễm khỏi khả năng phạm tội. Không thể phạm tội được đồng nghĩa là chúng ta cũng không được tiếp tục sống miệt mài trong tội lỗi đó. Rồi không thể phạm tội được cũng đồng nghĩa là chúng ta không được, một lần chúng ta đã ngưng rồi chúng ta lại tái diễn liên tục thực hành các công việc của tội lỗi, cũng là làm xấu hổ danh của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy qua câu 9 này, lời Chúa nhắc chúng ta là chúng ta phải tự tra xét lương tâm của mình và ăn năn trước mặt Chúa. Không phải một lần ngày hôm nay đâu, nhưng từng giờ, từng phút. Và đó, các nhà thần học gọi rằng đó là sự tự tra xét lương tâm mình mỗi ngày ở trước mặt Chúa. Rất quan trọng, chúng ta phải xét điều chi vừa lòng Chúa. Nếu điều đó là tội thì chúng ta dứt khoát ngay, để chúng ta luôn luôn được Chúa kể rằng chúng ta là người công bình, thánh sạch ở trước mặt Chúa. Chúng ta dễ thường, chúng ta thấy chúng ta rất là dễ sống ở trong sự bất khiết, trong tư tưởng bất khiết. Nó chợt đến, ra đường khi chúng ta gặp một chiếc xe chạy ẩu, xém gây tai nạn cho chúng ta là chúng ta đã muốn phát quạo. Nếu gặp người nóng nảy hơn là buông ra một câu chửi. Bị ai đó làm cho mình bị thiệt hại về thanh danh hay là về lợi nhuận gì đó, thì chúng ta có tư tưởng là chúng ta muốn trả đũa lại ngay lập tức bằng những câu nói rất là đầy nghiến. Thấy ai đó, thường khi chúng ta thấy ai đó có vẻ như là quá xác thịt, thì chúng ta cũng có tư tưởng là khinh khinh. Chưa kể là cộng thêm những tư tưởng gian tà, máu tham nổi lên hay là thù hận. Nó chợt đến trong tư tưởng chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, chúng ta luôn luôn biết dừng lại. Và chúng ta tắt luôn cái volume của những cái gì đang xảy ra chung quanh chúng ta. Và chúng ta dành ra vài giây hay là vài phút hoặc là lâu hơn nữa để chúng ta tra xét lương tâm mình trước mặt Chúa. Chúng ta không biết chúng ta qua đời lúc nào. Ngay thời điểm chúng ta qua đời, chúng ta trình diện trước mặt Chúa, chúng ta phải có một lương tâm trong sạch trước mặt Chúa. Nếu chúng ta tra xét lương tâm mình trước mặt Chúa thì chúng ta trở nên một người luôn luôn cư xử dè dặt, ăn nói dè dặt, thì chắc chắn người khác sẽ nhìn thấy đặc điểm thứ tư này của con cái Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Con cái Chúa thì phải có một lương tâm thanh sạch, và một lương tâm thanh sạch kéo theo rằng một lời nói thanh sạch và việc làm cùng với mọi cử chỉ đều là làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời. Tóm lại, hôm nay chúng ta học thêm được hai điểm của con cái của Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta phải làm sự công bình và chúng ta phải có một lương tâm thanh sạch. Chúng ta thấy lời Chúa ở đây trong Văn Nhất đoạn 3 không hề có ý dạy chúng ta phải sống cách nào yên tĩnh, tìm kiếm, tận hưởng sự nghỉ ngơi và ăn đồ ăn bio để cho được khỏe mạnh. Lời Chúa cũng không dạy chúng ta cách nào để cho chúng ta đầu tư tiền bạc, kiếm được sự ấm no giàu có, sống sung túc trong đời này. Trái lại, Đức Chúa Trời chỉ muốn con cái của Ngài là những công dân thiên quốc, sống tích cực trong các việc làm công bình, theo như sự công bình của Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta yêu thương và chúng ta bày tỏ ra những việc làm của đức tin. Chúng ta sống một đời sống yêu thương, thánh sạch để chúng ta làm chứng về tình yêu của Chúa đang ở trong chúng ta. Và mọi việc làm đều phải hướng về mục đích làm vinh hiển danh của Cha chúng ta trên trời. Vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, vì chúng ta là người công bình, theo sự công bình của Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh khẩu hiệu chúng ta đọc trước: tôi trẻ rầy đã già nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày, nhắc cho chúng ta nhớ vị trí của chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, là người công bình, và chúng ta có Cha trên trời là đấng thành tính chăm sóc chúng ta, ban cho chúng ta đầy đủ vật thực hàng ngày và sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ở tốt đẹp hơn ở trên thiên quốc. Chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta là những người giàu có. Chúng ta giàu về các công việc của tình yêu thương. Kinh Thánh hoàn toàn không nói gì đến việc giàu về của cải vật chất đời này. Chúng ta giàu về tình yêu thương, chúng ta giàu về sự thương xót, bởi vì Cha của chúng ta là đấng giàu tình yêu thương, giàu sự thương xót. Và Ngài không bao giờ quên chúng ta, đến nỗi làm cho tâm linh của chúng ta bị thiếu thốn tình yêu của Ngài, mà chúng ta phải đi ăn mày, ăn xin, gõ cửa nhà của người thế gian để xin họ ban cho chúng ta một tí chút tình yêu và sự thương xót. Trái lại, chính Chúa dùng chúng ta để chúng ta ban phát tình yêu thương và sự thương xót và sự an ủi của Ngài cho những người thế gian. Ngay cả khi Chúa thử thách chúng ta rất là nặng nề, tôi không biết phải viện dẫn thí dụ như thế nào, thí dụ như chúng ta bị một căn bệnh rất là nặng, đến nỗi là sự chết được báo trước, hay là chúng ta bị mất người thân, hay là chúng ta bị phá sản, bị mất nhà, bị mất việc làm. chúng ta không thể tưởng tượng được có bao nhiêu là thật sự thử thách có thể xảy đến cho chúng ta, và cộng thêm sự sửa phạt. Thì ngay từ bây giờ, khi chúng ta còn đang ngồi yên tĩnh ở đây, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta trong mọi hoàn cảnh chúng ta sẽ có được tình yêu của Đức Chúa Trời và sự thương xót của Ngài bảo bọc chúng ta thông qua các việc làm yêu thương đến từ đức tin của mỗi anh chị em con cái của Chúa. Chính lời Chúa và chính những công việc yêu thương của anh chị em trong Chúa sẽ đến an ủi chúng ta, chứ không phải là chúng ta phải đi gõ cửa mà ăn mài ăn xin sự thương xót, sự an ủi của người thế gian. Chúng ta phải biết rằng người thế gian, người không tin Chúa, họ không hề có sự sống đời đời, họ không hề có lời của Chúa, và họ cũng không hề có một nền tảng nào để họ dựa vào đó mà họ an ủi chúng ta. Chỉ duy nhất là chúng ta và con cái của Chúa, là những anh chị em khác xung quanh chúng ta, mới có nền tảng để đến gặp chúng ta và an ủi chúng ta. Xin lời Chúa ở trong Giăng Nhất đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10 hôm nay nhắc chúng ta hãy cứ sống ở trong tình yêu, hãy cứ tích cực và hăng hái làm các việc làm của đức tin, hầu cho chúng ta xứng đáng với địa vị làm con cái Đức Chúa Trời, làm người công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Thank you.